Thông điệp cựu ước. Thưa quý thính giả thân mến, bài học Kinh Thánh Thông điệp cựu ước theo Sáng Thế Ký của chúng ta hôm nay đến bài thứ 37, Abraham và vua Abimelech. Sáng Thế Ký chương 20 từ câu 1 đến câu 18. Sau những sự kiện đau buồn xảy ra cho gia đình của ông Lot, Abraham dời trại về phía nam, tiếp tục cuộc sống du mục, sống với liều trại của ông. Kinh Thánh chép, Abraham từ đó đi đến miền nam, kiều ngụ tại Gera, ở về giữa khoảng Kade và Sura. Abraham nói về Sarah vợ mình rằng, nó là em gái tôi. Abimelech, vua Gera, sai người bắt Sarah. Nhưng trong cơn chiêm bao ban đêm, Đức Chúa Trời hiện đến cùng vua Abimelech mà phán rằng, này, ngươi sẽ chết bởi cớ người đàn bà mà ngươi đã bắt đến, vì nàng có chồng rồi. Vả, vua Abimelech chưa đến gần người đó, nên thưa rằng, lạy Chúa há sẽ hủy diệt cả một dân công bình chăng? Người đó há chẳng nói với tôi rằng, ấy là em gái tôi chăng? Và chánh người nữ há chẳng nói rằng, ấy là anh tôi sao? Tôi làm sự này bởi lòng ngay thẳng và tay thanh khiết của tôi. Trong cơn chiêm bao, Đức Chúa Trời phán nữa rằng, ta cũng biết ngươi vì lòng ngay thẳng mà làm điều đó. Bởi cớ ấy, ta mới ngăn trở ngươi phạm tội cùng ta và không cho động đến người đó. Bây giờ, hãy giao đàn bà đó lại cho chồng nó, vì chồng nó là một đấng tiên tri, sẽ cầu nguyện cho ngươi, thì ngươi mới được sống. Còn như không giao lại, thì phải biết rằng ngươi và hết thảy ai thuộc về ngươi quả hẳn sẽ chết. Vua Abimelech dậy sớm, đòi các tôi tớ mình đến, thuật lại hết mọi lời, thì họ lấy làm kinh ngạc. Rồi Abimelech đòi Abraham mà nói rằng, ngươi đã làm gì cho ta vậy? Ta có làm điều chi mất lòng chăng mà ngươi làm cho ta và cả nước phải bị một việc phạm tội lớn dường này? Đối cùng ta, ngươi đã làm những việc không nên làm đó. Vua Abimelech lại nói cùng Abraham rằng, ngươi có ý gì mà làm như vậy? Abraham đáp, tôi tự nghĩ rằng, trong xứ này thật không có ai kính sợ Đức Chúa Trời, thì họ sẽ vì cớ vợ tôi mà giết tôi chăng? Nhưng nó cũng thật là em gái tôi, em một cha khác mẹ, và tôi cưới nó làm vợ. Khi Đức Chúa Trời làm cho tôi phải lưu lạc xa nhà cha, thì tôi có nói với nàng rằng, này là ơn của ngươi sẽ làm cho ta, hễ chỗ nào chúng ta sẽ đi đến, hãy nói về ta, ấy là anh tôi. Đoạn, vua Abimelech đem chiên và bò, tôi trai cùng tớ gái cho Abraham và trả Sarah vợ người lại mà phán rằng, này, xứ ta sẵn dành cho ngươi, ngươi thích đi đâu thì ở đó. Rồi vua phán cùng Sarah rằng, đây, ta ban cho anh ngươi 1,000 miếng bạc, số tiền đó dùng cho ngươi như một bức màn che trước mắt về mọi việc đã xảy ra cùng ngươi, và mọi người đều sẽ cho ngươi là công bình. Abraham cầu xin Đức Chúa Trời, thì Ngài chữa bệnh cho vua Abimelech, vợ cùng các con đòi người. Vậy, họ đều có con. Vả, lúc trước, vì vụ Sarah, vợ Abraham, nên Đức Giê-hô-va làm cho cả nhà vua Abimelech đều son sẻ. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Việc Abraham nói dối để bảo toàn mạng sống trong phân đoạn này là việc mới hay đã có lần diễn ra trong quá khứ? Xin xem thêm chương 12, câu 10 đến 20 và chương 26, câu 6 đến 11 để biết những câu chuyện tương tự. Câu hỏi thứ hai. Lý do nào khiến Abraham đã sợ và nói sai sự thật? Lý do đó có chính đáng không? Câu hỏi thứ ba. Ân sủng của Chúa tỏ ra thế nào khi đức tin Abraham nao sờn và thối lui? Câu hỏi thứ tư. Đức Chúa Trời ban ơn như thế nào cho Abimelech là người có lòng ngay thẳng. Và câu hỏi thứ năm, bạn nhận được sự dạy dỗ nào qua cuộc đời của Abraham trong biến cố này? Câu chuyện Kinh Thánh chúng ta vừa nghe đọc có nhiều điểm giống câu chuyện đã xảy ra tại Ai Cập, chương thứ 12, và về sau lại tái diễn với Isaac tại Gera trong chương thứ 26. Cả ba câu chuyện đều nói lên một vấn đề, đó là nói dối để bảo toàn tính mạng. Trong chương 18, lúc Chúa hiện đến với Abraham, ông đang ở tại lùm cây dẻ bột của Mamre, theo chương 18 câu 10. Vì vậy, khi chương 20 ghi, Abraham từ đó đi đến miền Nam, nghĩa là từ lùm cây dẻ bột của Mamre ra đi. Ông đến kiều ngụ tại Gera, ở về giữa khoảng Kade và Shurơ. Đây là vùng đất thuộc miền Gaza, nằm giữa Ai Cập và Do Thái. Vùng đất này lúc đó do vua Abimelech cai trị, cũng giống như lúc xuống Ai Cập lần trước. Abraham sợ người ta sẽ hại ông để chiếm bà Sarah, cho nên đã nói dối một lần nữa. Vì lo sợ viễn vong mà Abraham đã lâm vào hoàn cảnh khó xử, chẳng những gây khó khăn cho chính ông mà cho cả những người khác nữa. Vua Abimelech tưởng Sarah là em gái Abraham nên đã đưa bà vào cung. Không phải ông là người gian ác muốn chiếm đoạt vợ người, nhưng ông chỉ làm một việc tự nhiên. Trong khi đó, thì Abraham cho rằng đây là chỗ không có ai kính sợ Đức Chúa Trời, và có thể họ sẽ vì vợ ông mà giết ông, theo câu 11. Chính Abraham mới là người không hết lòng nhờ cậy Chúa, vì ông nghĩ rằng phải nói dối để bảo toàn tính mạng. Trong khi đó, vua Abimelech lại là người tốt. Điều này cho thấy Abraham có thành kiến về người khác. Đến một chỗ xa lạ, ông cho rằng tất cả mọi người ở đó đều gian ác. Từ định kiến đó, ông đâm ra lo sợ và đã nói dối. Khi có định kiến về một người hay một nhóm người nào, chúng ta thường nghĩ tất cả những điều người đó làm hoặc tất cả những người trong nhóm đó đều xấu xa. Thực tế cho thấy không nhất thiết như vậy. Trong phân đoạn này, chúng ta thấy một vị vua ngoại bang có thể không biết Đức Chúa Trời là ai, nhưng ông có lòng ngay thẳng, không làm điều gì sai quấy và không hành động ngược lại với tiếng nói của lương tâm. Chính con người được kể là công chính như Abraham phải được nhắc nhở vì đã không cư xử cao thượng bằng vua Abimelech của dân ngoại. Chúng ta thường mang sẵn thành kiến về một số người nào đó vì thấy việc họ thường làm. Nhưng rất có thể họ chỉ hành động theo những gì họ hiểu biết, chứ không hẳn là có ý xấu. Vì thế, chúng ta nên gạt bỏ thành kiến mà tìm cách hướng dẫn họ đến với Chúa. Phần đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta thấy những điểm sau đây. Trước hết, chúng ta cần biết rõ bản chất yếu đuối, dễ phạm tội của con người. Tuy Abraham là anh hùng đức tin, nhưng ông cũng có những lúc yếu đuối. Ông đã gặp hoàn cảnh tương tự và cũng biết tai hại của sự nói dối thế nào. Nhưng một lần nữa, ông lại vấp phạm lỗi cũ. Chúng ta cũng nên nhớ lại những bài học Chúa dạy mình trong quá khứ để không phạm lại những lỗi lầm cũ. Ta thấy Kinh Thánh không che đậy, nhưng Kinh Thánh ghi lại trung thực những chi tiết trong cuộc đời của Abraham. Ông là người tốt, có đức tin và đã đi theo tiếng gọi của Chúa. Tuy nhiên, là con người, ông vẫn có những lúc lầm lỗi như bất cứ người nào khác. Chúng ta có thể học theo Abraham nhiều gương tốt ông đã nêu qua những chọn lựa đầy đức tin của ông. Nhưng chúng ta cũng phải cảnh giác về những lỗi lầm của ông. Vì chính chúng ta, dù đang ở địa vị nào, cũng rất dễ mắc phải những lỗi lầm tương tự, nhất là khuynh hướng tái phạm những lỗi cũ. Điểm thứ nhì, chúng ta cần nhận ra ân sủng của Chúa trong những lúc đức tin nao sờn. Cách Chúa bày tỏ ân điển của Ngài cho Abraham thật lạ lùng. Ngài vẫn bảo vệ Sarah và Abraham trong khi họ rơi vào quyết định sai lầm. Dù không xem nhẹ tội lỗi của Abraham, nhưng khi nói chuyện với vua Abimelech, Chúa gọi Abraham là tiên tri, theo câu 7. Chữ tiên tri ở đây có nghĩa là người đứng trung gian ở giữa Chúa và loài người. Abraham đã được Chúa mặc khải về Ngài, nên ông có thể cầu thay cho vua Abimelech. Dù yếu đuối, phạm tội, Abraham vẫn được Chúa thương và được kể là người đại diện Ngài, là con cái của Chúa. Dù có những lúc chúng ta lầm lỡ phạm tội, nhưng khi chúng ta ăn năn, Chúa sẽ sẵn sàng tha thứ và vẫn dùng chúng ta cho công việc Chúa. Chúng ta cũng có thể được gọi là tiên tri của Chúa, tức là người đi loan báo lời Chúa dạy. Chúng ta cần làm trọn thiên chức đó, trung tín nói về Chúa, sẵn sàng cầu thay và đưa người chung quanh đến với Ngài. Điểm thứ ba chúng ta ghi nhận được, đó là chúng ta học biết được ân sủng của Chúa đối với vua Abimelech. Vua Abimelech hành động theo điều ông hiểu biết, và ông không biết như thế là sai. Theo câu 17 đến 18, chúng ta thấy sự việc Sarah bị đưa vào cung đã diễn ra trong một thời gian khá lâu. Có lẽ có một căn bệnh Chúa cho phép xảy đến trên hoàng gia của vua Abimelech mà họ chỉ được lành sau khi Sarah được thả về và Abraham cầu xin cho họ. Chúa không để Abimelech mắc phải lỗi lầm mà chính ông không biết, nên Ngài đã ngăn cản ông. Đây cũng là điều xảy ra cho những người thành thật với lương tâm và với chính họ. Có những người hành động vì tội lỗi xui khiến, nhưng cũng có những người xử sự theo lương tâm, làm điều sai nhưng tưởng là đúng. Trong trường hợp đó, Chúa sẽ can thiệp để chỉ cho người đó thấy chỗ sai lầm. Người nào thành thật làm theo tiếng nói của lương tâm, công nhận sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, sẽ được Chúa hướng dẫn và sẽ đi con đường đúng. Tuy nhiên, đây chỉ là trường hợp của những người không biết đến Thánh Kinh. Còn chúng ta đã là con cái Chúa, phải nhờ lời Chúa và để Chúa Thánh Linh hướng dẫn mới biết rõ chân lý, đi con đường đúng và mới có thể hướng dẫn người khác. Xin Chúa dùng bài học hôm nay để giữ chúng ta khỏi những thành kiến sai lầm. Cũng xin Chúa khích lệ chúng ta về lòng tin cậy Chúa, để cho dù phải đối diện với bất cứ hoàn cảnh nào, cũng vẫn đi theo sự hướng dẫn của Chúa.
Lòng tôi vẫn tin Chúa Trời Thánh là Cha ái từ chân thành, trời sao đất sông núi bể khơi làm ra bởi quyền năng. Chân thần lòng tôi chỉ trong nước Trời Thánh là nơi bất giả.